Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 20 tháng Giêng năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày một vài suy nghĩ của Linh mục Phêrô Nguyễn Khảm về sứ vụ linh mục như là phát ngôn viên. Kế đó là các đề mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Phi Luật Tân, một bộ phim truyền hình nói về chặng đường của một phó tế trẻ tuổi tiến lên chức linh mục, chuyển tải các sứ điệp vượt thời gian và mang lại hy vọng cho người dân Phi Luật Tân trong mùa Giáng sinh vừa qua, được tiên đoán là ảm đạm. Đó là những xét chung của các khán giả xem phim. Linh mục chủng sinh và nhân viên ngành điện ảnh và truyền thông xã hội, cùng với các phóng viên, sinh viên và gia đình của họ, thuộc số hơn 500 người được mời đến rạp chiếu bóng số 5 của Gateway ở thành phố Kansas City, để xem buổi công chiếu đầu tiên của phim có tựa đề là Be My Again, hôm ngày 13 tháng 12. Do quỹ truyền thông dòng tên sản xuất, bộ phim được truyền hình trên toàn quốc vào đêm 18 tháng 12 trên kênh ABS-CBN, một trong hai mạng lưới truyền hình chính trong nước. Tại lần chiếu đầu tiên này, giáo sư xã hội học và là nhà báo, ông Randall David nói rằng bộ phim dài 90 phút này không chỉ chuyên tải thông điệp về mùa vọng, mà còn là thông điệp vượt thời gian, cho thấy các linh mục của chúng ta là những con người vốn có những chiến đấu riêng của mình. Nội dung phim tập trung vào những cuộc đấu tranh của một thầy phó tế 26 tuổi, mới được phong chức và được chỉ định phục vụ tại thành phố quê nhà của mình trong mùa vọng, dưới sự hướng dẫn của một cha xứ bảo thủ. Câu chuyện dựa trên kinh nghiệm đời thực của các linh mục và chúng sinh, kể lại hành trình tiến đến chức linh mục của thầy phó tế. Kịch bản tiếng Phi này nói lên mối quan tâm của giáo hội địa phương như vấn đề hôn nhân, tình dục trước hôn nhân, án tử hình, tự tử và đời sống tại các giáo xứ nông thôn và các vấn đề khác. Sylvia Trinidad, cựu giáo sư 77 tuổi, tại một trường nữ sinh công giáo, nói với hãng tin UK rằng bộ phim đặc biệt dùng để truyền giáo nhưng không cần thuyết giảng, làm cho người xem dễ nắm bắt thông điệp. Linh mục Aristotle D, giám đốc điều hành Jescon và là chủ nhiệm bộ phim Mùa Vọng, nói với hãng tin UK rằng bộ phim nhằm giúp người dân Phi Luật Tân suy nghĩ về ý nghĩa hy vọng trong mùa Giáng sinh và tự liên tưởng đến câu chuyện về Chúa Giêsu. Bộ phim thừa nhận cả nước hầu như đang tuyệt vọng. Cha Đi nói, chúng ta cần truyền cảm hứng cho người dân để họ có sức mạnh tiếp tục bước đi trong hành trình cuộc đời, khám phá ra những điều mới mẻ và cơ hội mới, chứ không để rơi vào tuyệt vọng và hoài nghi. Các tu sĩ dòng tên thành lập Jescom ở Phi Luật Tân vào năm 1995, với sứ mệnh dùng truyền hình và truyền thanh để truyền giáo. Chúng tôi muốn xuất hiện trên truyền hình trong mùa chay và mùa vọng, hai mùa thiêng liêng nhất trong nước. Trong suốt 14 tháng qua, Jescom đã sản xuất các chương trình ngắn, trong đó 4 tu sĩ dòng tên và Đức Giám Mục Louis Antonio Tagle của IMUS có những chia sẻ ngắn cho các chương trình trên đài truyền hình ABS-CBN. Cha Đi kể lại, khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời hồi tháng 4, mạng truyền hình này tràn ngập các câu hỏi về giáo hội, các nghi thức và phong tục của giáo hội. Jescom đã sản xuất một mạng khác cho chương trình buổi sáng của mạng lưới này, để chia sẻ sự phong phú trong đức tin công giáo và việc sống đạo. Về chương trình tin tức cuối tuần của mạng lưới, vị linh mục còn cho biết, Jescom sau này đã bắt đầu thành lập một mảng nêu bật lên những diễn biến tích cực trong nước và công việc thầm lặng của nhiều tổ chức phi chính phủ và các cộng đồng tôn giáo. Theo vị linh mục, bộ phim Mùa Vọng là phim dài đầu tiên của Jescom và là lần đầu tiên làm việc với một đạo diễn có uy tín. Đạo diễn là Marilu Diaz-Abaya, người đã đoạt được nhiều giải thưởng trong nước và giảng dạy tại Đại học của các gia dòng tên ở Manila và Viện Điện ảnh Châu Á Thái Bình Dương do chính bà sáng lập. Cha Đi nói, Jetcom có thể sản xuất bộ phim với giá chỉ tốn 2 triệu rưỡi pesos, tức là khoảng 46.000 Mỹ Kim, bởi vì sinh viên của bà làm việc miễn phí và các nghệ sĩ khác cùng các thành viên trong đội sản xuất làm việc tính tiền thù lao thay cho tiền công chuyên nghiệp. Jetcom đã quyên góp tiền trả các chi phí sản xuất, phê duyệt ngân sách và kịch bản, tổ chức chiếu phim, giám sát tất cả các khâu sản xuất. Thầy dòng tên Emmanuel Alfonso đã soạn thảo kịch bản này.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo, tiếp sau đây trong một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi vài suy nghĩ của Linh Mục Phêrô Nguyễn Khảm, sứ vụ Linh Mục như là phát ngôn viên, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta lại được dịp nghe cha Phêrô Nguyễn Khảm nói về sứ vụ linh mục như là phát ngôn viên. Trước hết, cha giải thích về hình ảnh phát ngôn viên trong Kinh Thánh như sau. Trong Thánh Kinh có hai động từ thường được dùng để mô tả công việc của người rao giảng. Thứ nhất là động từ kerusen, có nghĩa là loan báo, công bố. Trong đời sống xã hội, kerusen chỉ hành động loan báo một sứ điệp của nhà vua cho dân chúng. Tương tự như thế, người rao giảng lời Chúa là người phát ngôn của Thiên Chúa, loan báo sứ điệp Thiên Chúa muốn gửi gắm cho dân người. Trong công việc này, điều quan trọng nhất không phải là làm sao cho sứ điệp hấp dẫn người nghe, nhưng là loan báo cách trung thực những gì mà nhà vua muốn chuyển tới dân chúng. Thánh Phaolô đã nhấn mạnh điều này ở nhiều nơi. Ví dụ trong thư thứ nhất Côrintô, ngài viết: Tôi nói, tôi giảng, mà chẳng dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của thần khí và quyền năng Thiên Chúa. Thứ hai là động từ euangelizei, loan báo tin mừng. Euangelizei có ý nghĩa đặc biệt là loan tin thắng trận. Trong thời chiến, khi quân sĩ đang giao tranh với quân thù ngoài tiền tuyến, thì tại hậu phương, đức vua và dân chúng mong ngóng đợi chờ người từ mặt trận trở về báo tin chiến thắng. Euangelizei chính là hành động loan tin thắng trận. Từ Evangelium trong tiếng Latin hàm chứa ý nghĩa này. Đó là tin mừng, là phúc âm, vì đó là lời loan báo tin mừng Chúa Kitô chiến thắng nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Người. Hàm chứa trong hình ảnh người phát ngôn là hai sắc tính căn bản về mặt thần học. Tin mừng mà chúng ta có trọng trách rao giảng cũng là lời chân lý. Chân lý đến tự do, và cũng chỉ có chân lý mới đem lại bình an cho tâm hồn. Đó chính là những điều người ta tìm kiếm khi đến nghe chúng ta rao giảng tin mừng. Chân lý về Thiên Chúa, chân lý về con người và số phận huyền nhiệm của con người, chân lý về thế giới. Đó là những chân lý khó khăn mà chúng ta khám phá được nơi lời Chúa, và chúng ta không phải là chủ, là người sở hữu, nhưng chỉ là người quản lý, người phát ngôn và đầy tớ phục vụ chân lý. Sắc tính thứ nhất, chính Chúa là chủ sở hữu của lời, chứ không phải người giảng. Sắc tính thứ hai, là chỉ có lời Chúa mới là chân lý tuyệt đối. Các phương tiện truyền thông cho phép người ta tiếp cận vô vàn những tư tưởng khác. Từ đó người ta nghĩ rằng, đức tin Kitô giáo cũng chỉ là một trong rất nhiều chọn lựa, do đó không mang tính tuyệt đối. Thế giới hôm nay là thế giới của thị trường tự do. Về mặt tư tưởng cũng thế, tôn giáo và các hệ tư tưởng cũng bị biến thành thị trường cạnh tranh mua bán,
và người ta cứ việc mua thứ tôn giáo nào hợp với sở thích của mình. Trong thế giới đó, hơn bao giờ hết, linh mục phải cùng với thánh Phêrô lặp lại lời tuyên xưng: "Thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Chỉ có thầy mới có lời ban sự sống đời đời." Nếu chân dung của linh mục giảng lời Chúa được trình bày như người phát ngôn, thì hiển nhiên đòi hỏi quan trọng nhất là người phát ngôn phải làm sao chuyển tải sứ điệp của Thiên Chúa cách trung thực nhất. Đòi hỏi này đã nhấn mạnh đặc biệt trong tông huấn loan báo tin mừng. Người ta mong đợi nhà rao giảng tin mừng phải tôn trọng chân lý, nhất là các chân lý mà họ đào sâu và truyền đạt, không gì khác hơn là chân lý mặc khải và trên hết mọi sự. Đó là một phần của chân lý nguyên thủy, tức là chính Thiên Chúa. Do đó, người rao giảng tin mừng phải là người dám hy sinh đến độ quên mình và chấp nhận đau khổ để không ngừng tìm kiếm chân lý mà họ phải truyền đạt cho người khác. Người rao giảng không bao giờ được phản bội hay che đậy chân lý vì muốn làm vui lòng người nghe, vì muốn gây ngạc nhiên, vì muốn tạo nên sự hào hứng, hay vì muốn lập dị háo danh. Người rao giảng không được chối bỏ chân lý, không làm lu mờ chân lý mặc khải vì lười biếng tìm kiếm, vì ngại, phiền phức hay vì sợ hãi. Người rao giảng không được phép khinh thường việc nghiên cứu. Người đó phải được phục vụ chân lý cách quảng đại và không bao giờ được phép bắt chân lý phục vụ mình. Dựa trên giáo huấn trên, có hai nguy cơ mà người rao giảng có thể rơi vào. Một là phản bội, hai là che đậy. Phản bội là hoàn toàn đi ngược lại ý muốn của đấng đã sai ta đi rao giảng. Che đậy là cũng trình bày ý muốn của đấng sai đi, nhưng chỉ là trình bày một phần không nói hết. Đâu là những lý do dẫn đến tình trạng phản bội hay che giấu đó? Đức Phaolô Đề Lục đưa ra nhiều lý do về cả hai mặt: trí thức, tình cảm và ý chí. Về mặt trí thức, người rao giảng lời Chúa có thể phản bội hoặc che đậy lời Chúa vì lười biếng trong việc học hỏi, tìm kiếm, nghiên cứu. Về mặt ý chí, linh mục có thể phản bội hoặc che đậy lời Chúa vì những nỗi sợ hãi, sợ làm mất lòng người nghe, sợ những người có quyền lực, sợ bị coi là cổ hủ, lỗi thời. Về mặt tình cảm, đôi khi vì háo danh, vì muốn làm những điều khác lạ, hay vì muốn làm vui tai người nghe, linh mục cũng có thể che đậy sứ điệp toàn vẹn của lời Chúa. Thay vì công bố lời Chúa thì chỉ công bố những tư tưởng, giới thiệu những đề tài hoặc kể những chuyện không liên hệ gì đến sứ điệp tin mừng. Tất cả đều là những lời cảnh giác và nhắc nhở rất cụ thể cho linh mục khi thi hành nhiệm vụ rao giảng lời Chúa, rao giảng tin mừng. Lời rao giảng của linh mục phải là lời khuyến khích và nâng đỡ, ban tặng niềm vui và hy vọng. Điều đó không có nghĩa là người rao giảng phủ nhận thực tại của tội lỗi và không biết gì đến biết bao đau khổ đang giày xéo cuộc sống con người, nhưng là đặt tội lỗi trong viễn tượng lớn hơn của ơn tha thứ và cứu độ, viễn tượng của niềm vui và hy vọng. Khi đối diện với người phụ nữ bị tố cáo đã phạm tội ngoại tình, Chúa Giêsu đã không phủ nhận tội lỗi chị đã phạm. Ngài nghiêm khắc với tội lỗi, nhưng đồng thời, Ngài không chấp nhận để cho người ta khóa chặt chị lại trong quá khứ của tội lỗi. Trái lại, Ngài tìm cách bảo vệ chị và mở cho chị cánh cửa đi về phía tương lai của nếp sống hoán cải, tương lai của ơn tha thứ và hy vọng. Con hãy về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Đó cũng là thái độ mà linh mục phải mang lấy khi thi hành nhiệm vụ rao giảng lời Chúa cho anh chị em mình. Sẽ không phải là thừa nếu nhắc lại ở đây những tâm tình mà Thánh Phaolô đã căn dặn người môn đệ thân tín của Ngài: hãy rao giảng lời Chúa hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Hãy biện bác, răn đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. Họ sẽ ngoảnh mặt đi, không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo tin mừng và chu toàn chức vụ của anh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài suy nghĩ của Linh Mục Phêrô Nguyễn Khảm về sứ vụ Linh Mục như là người rao giảng lời Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục Thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Niềm hy vọng trong khổ đau. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Con người ở đâu và thời đại nào cũng giống nhau. Ở đâu và thời đại nào cũng có tiếng cười. Ở đâu và thời đại nào cũng có nước mắt. Ngày nay, khi thế giới đã thu hẹp thành một ngôi làng nhỏ, con người lại càng liên đới với nhau trong vui buồn hơn. Cả thế giới đều chia sẻ chung với nhau một nỗi lo, một niềm vui. Ngày nay, hơn bao giờ hết, giữa không biết bao nhiêu thiên tai, chiến tranh, bệnh tật, thế giới đang cần có niềm hy vọng. Có lẽ nhu cầu tâm lý, tinh thần và thể lý lớn nhất của con người thời đại là niềm hy vọng. Trong cuốn sách tự thuật có tựa đề Sự tiến bộ của người bác sĩ chuyên về tim mạch nổi tiếng của Hoa Kỳ là McNeil Winson đã viết như sau. Hy vọng là liều thuốc mà tôi sử dụng hơn bất cứ dược liệu nào. Hy vọng có thể chữa trị hầu như mọi chứng bệnh. Giáo sư Aaron Wolf thuộc Trường Đại học Y khoa Cornell, Hoa Kỳ, cũng đã khẳng định như sau. Cũng giống như niềm tin và mục đích cho cuộc sống. Hy vọng là một dược liệu. Đây không phải là một khẳng định của niềm tin, mà là một kết luận đã được chứng minh và kiểm chứng một cách tỉ mỉ bởi thí nghiệm khoa học. Nhân loại không thể sống mà không có hy vọng. Tiếc thay, tại một phần lớn trên thế giới ngày nay, con người dường như sống mà không có hy vọng. Cách đây 2000 năm, khi viết thư cho các tín hữu Ephesus, Thánh Phaolô đã cảnh cáo rằng nền văn minh La Mã của thời đại ngài là một nền văn minh không có hy vọng. Nhận xét này có thể cũng đúng cho rất nhiều nơi trên thế giới ngày nay. Con người cố gắng sống những cuộc sống bình thường mà không có niềm hy vọng tối hậu, và họ chỉ thấy thất bại khắp nơi. Cuộc sống của người tín hữu Kitô được xây dựng trên chính nền tảng của hy vọng. Họ hy vọng bởi vì họ tin tưởng nơi tình yêu vô bờ bến và thủy chung của Thiên Chúa. Một nhà truyền giáo Mỹ tại Trung Hoa đã kể lại câu chuyện như sau. Có một người bán trái anh đào rất tử tế. Một hôm, có một cậu bé dừng lại trước sạp của ông. Nỗi thèm khát hiện rõ trong ánh mắt của cậu bé. Biết đứa bé không có tiền, người bán anh đào liền hỏi. Cháu có muốn một ít trái anh đào không? Chỉ nhiên, cậu bé gật đầu, nhưng bỏ đi. Người bán hàng liền gọi nó lại. Cháu chìa tay ra. Nhưng cậu bé lại không chịu mở lòng bàn tay ra. Người bán trái anh đào lại nài nỉ. Cháu đưa tay đây. Cậu bé vẫn cứ đứng bất động. Người bán hàng đành phải nắm tay cậu bé, kéo những ngón tay ra và bỏ vào đó những trái anh đào chín mọng. Về sau khi được hỏi, tại sao con không đưa tay khi ông ta bảo? Cậu bé giải thích, tay con nhỏ quá, còn tay của ông ta thì quá lớn. Làm sao con có thể nhận hết bao nhiêu trái anh đào? Khi trao ban ân phúc cho chúng ta, Thiên Chúa cũng mở rộng đôi tay của Ngài như thế, và đôi tay của chúng ta lại quá nhỏ bé để có thể đón nhận tất cả mọi hồng ân của Ngài. Một bài thánh ca Việt Nam nào đó cũng nói lên một ý tưởng tương tự. Tim con nhỏ bé chứa sao cho vừa hồng ân của Chúa. Cơn khủng hoảng của thời đại có lẽ cũng là một cơn khủng hoảng ý thức về Thiên Chúa. Con số những người công khai chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa có lẽ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Đa phần thì hoặc là dửng dưng với Ngài, hoặc chẳng hiểu gì về Ngài khi kêu cầu danh Ngài. Chưa bao giờ chúng ta thấy thế giới nại đến danh Chúa cho bằng ngày nay. Người Hồi giáo kêu cầu và nhân danh Chúa để kêu gọi thánh chiến chống lại kẻ thù. Người Do Thái cũng nhân danh Chúa để loại trừ người Palestine ra khỏi đất nước, mà họ tin rằng Chúa đã hứa cho tổ phụ Abraham của họ. Saddam Hussein cũng kêu cầu Chúa. Tổng thống Bush cũng kêu cầu Chúa. Mọi người đều kêu cầu Chúa, nhưng có ai hiểu được tình yêu của Ngài? Một số nhìn vào Chúa như một người cha nghiêm khắc, chỉ chờ đợi cho con cái lỗi phạm để trừng trị chúng. Có người xem Chúa như một vị thần hoàn toàn bất lực trước sự dữ và bao nỗi bất công trên trần gian này. Với một số khác, Chúa chỉ là một pho tượng dửng dưng và bất động trước bao khổ đau của loài người. Thật ra, Thiên Chúa của Kitô giáo là Thiên Chúa của tình yêu. Chúng ta đã quá quen thuộc với câu nói của Thánh Gioan Tông Đồ. Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa không thay đổi. Tình yêu của Thiên Chúa thủy chung. Ngài biết rõ con người là ai, nhưng Ngài vẫn một mực yêu thương con người. Như kinh nghiệm yêu thương của loài người dạy cho chúng ta. Đã là tình yêu thì đương nhiên phải là tình yêu tự nguyện. Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh của Ngài, cho nên Ngài đã ban cho con người có tự do để lựa chọn, có khả năng để đáp trả hay để khước từ trong quan hệ với Ngài. Thiên Chúa không muốn có một thứ tình yêu máy móc. Chỉ có một tình yêu tự nguyện mới có thể thỏa mãn được trái tim của Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu. Ngài không thể là kẻ mù lòa trước thân phận của con người. Ngài không thể đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống những mồ mẫm và vấp ngã của con người mà không hô lớn lên một lời cảnh cáo. Ngay từ khởi đầu trong cuộc hành trình của con người, Thiên Chúa đã có một kế hoạch giải thoát con người. Chương trình ấy đã được Thiên Chúa thực hiện một cách táo bạo ngoài sức tưởng tượng của con người khi trao ban người con một của Ngài để chịu treo trên thập giá. Chúa Giêsu Kitô chính là hiện thân của tình thương cảm của Thiên Chúa. Thiên Chúa thương cảm cho số phận khổ đau của con người, đến nỗi đã hóa thân làm người, hầu cùng chịu đau khổ với con người. Trong 33 năm cuộc sống dương thế, Chúa Giêsu đã đau khổ với con người. trên thập giá, Ngài đã đau khổ vì con người. Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài cho thế gian. Ngày nay, tâm lý học nói với chúng ta rằng, yêu và được yêu là nhu cầu cơ bản nhất của con người. Thiếu tình yêu là thiếu mọi sự. Sống mà không yêu thương là một cuộc sống không ý nghĩa. Đó chính là chân lý nền tảng mà Chúa Giêsu đã đến để mặc khải cho chúng ta. Và đó cũng chính là nền tảng để chúng ta tiếp tục hy vọng giữa những mất mát đổ vỡ của cuộc sống này vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Những suy nghĩ của Đức cha Bùi Tuần về vài vấn đề mục vụ tại Việt Nam hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Hồng Y Crescencio Sebe, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, đã qua rồi. Và nhân dịp này, Đức cha Bùi Tuần đã có những suy nghĩ về chuyến viếng thăm mục vụ đó. Thứ sáu tuần vừa qua, chúng ta đã nghe Đức cha Bùi Tuần nói về ba điều kiện để chuyến viếng thăm mục vụ được thành công. Đó là nội dung cuộc viếng thăm là tình yêu Chúa và đón nhận tình yêu Chúa trong cuộc viếng thăm, và điểm thứ ba, phát triển tốt hạt giống tình yêu Chúa. Hôm nay, tiếp tục dòng suy tư này, chúng ta sẽ nghe Đức cha Bùi Tuần nói về vài vấn đề mục vụ tại Việt Nam hôm nay. Nhân chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y CB, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo tại Việt Nam, Đức cha Bùi Tuần đã viết như sau. Hiệp thông với Giáo hội Việt Nam và với Đức Hồng Y CB, tôi xin góp phần nhỏ bé dâng lên Chúa đôi chút suy nghĩ về vài vấn đề mục vụ tại Việt Nam hôm nay. Trong lý thuyết và trên thực tế, mục vụ là lĩnh vực bao la, chứa đựng vô vàn tư tưởng và hoạt động đa dạng. Trên thực tế, Giáo hội Việt Nam đã và đang tiến về phía trước với nhiều thành quả tốt. Tuy nhiên, con đường sống đạo chẳng bao giờ thiếu cạm bẫy. Trước thực tế đó, tôi nghĩ rằng, nếu đề cập đến một vài nguy cơ cạm bẫy, thì đó cũng chính là một cách yêu mến giáo hội. Vì thế, ở đây, tôi tự giới hạn suy nghĩ của tôi vào vài điểm mà tâm tư riêng của tôi cho là có cạm bẫy trong tình hình sống đạo tại Việt Nam hiện giờ. Điểm thứ nhất, những đổi mới thiếu bề sâu phúc âm. Và điểm thứ hai, những quy tụ cưu mang nguy cơ phân hóa. Về điểm thứ nhất, những đổi mới thiếu bề sâu phúc âm, Đức cha Bùi Tuần đã viết như sau. Ở đây, tôi xin miễn bàn đến việc đổi mới trong xã hội Việt Nam. Tôi cũng không nói tới những đổi mới sâu rộng tại nhiều nơi trong giáo hội Việt Nam. Nhờ đó, nhiều cá nhân và nhiều cộng đoàn đang trở thành những mẫu gương đạo đức trong xã hội. Tôi chỉ xin nói qua về vài thứ đổi mới đáng ngại đang phát triển tại một số nơi trong giáo hội địa phương chúng ta. Đó là những thứ đổi mới không theo phúc âm, mà chỉ theo phong trào đời. Do đó tinh thần thế tục đang lẻn vào trong nhiều lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực xây dựng, trong lĩnh vực tổ chức lễ lại và nếp sống tôn giáo, trong lĩnh vực sử dụng tự do, trong lĩnh vực mở mang uy tín. Nhìn sơ qua việc đổi mới trong các lĩnh vực trên đây, nhiều người đã thấy có cạm bẫy cài trong đó. Cạm bẫy này đang làm giảm tinh thần phúc âm một cách rõ rệt, nếu không tỉnh thức và cầu nguyện. Riêng tôi, càng ngày tôi càng xác tín rằng, sự đổi mới cần thiết cho giáo hội Việt Nam lúc này, hệ tại ở sự làm cho các tín hữu, nhất là hàng giáo sĩ, tu sĩ, vươn dần đến tình trạng trưởng thành thiêng liêng. Thế nào là trưởng thành thiêng liêng? Xin thưa rất vắn tắt. Một đàn cần phát triển tốt các nguồn lực tự nhiên Chúa ban cho mình, như trí khôn, ý muốn, trí nhớ, trí tưởng tượng. Các tài năng này, khi phát triển tốt, sẽ là thửa vườn có đất tốt để đón nhận các hạt giống tốt của sự sống thiêng liêng. Một đàn là sự sống mới do Chúa Thánh Thần ban, sẽ được gieo và đâm rễ trên thửa đất nhân loại đã được chuẩn bị. Các hạt giống của ơn Chúa Thánh Thần sẽ dần dần mọc lên, giúp cho các tài năng nhân loại nơi con người có một cái nhìn mới, những ước muốn mới, những nhân đức mới, những ân sủng mới, những dấn thân mới. Những con người được đổi mới như trên sẽ rất khiêm nhường. Họ làm men, làm muối, có vai trò rất lớn trong chức vụ. Hiểu như thế tôi e ngại. Một khủng hoảng về sự đổi mới sẽ xảy ra nếu sự đổi mới chỉ dừng lại và tập trung vào những việc bề ngoài hoặc bị lạm dụng. Ngoài vấn đề đổi mới đang có nguy cơ đi vào khủng hoảng, tôi thấy còn một vấn đề nữa cũng có cạm bẫy. Đó là vấn đề quy tụ khu mang nguy cơ phân hóa. Tại Việt Nam hiện nay, việc quy tụ là việc rất dễ thực hiện. Chỉ cần một chút quyền, một chút lợi, một chút mới lạ, một chút vui, một chút áp lực là có thể quy tụ một số đông đến cả mấy chục ngàn người. Nhưng trong mọi quy tụ đều có nguy cơ gài bẫy phân hóa. Và Đức Cha sang điểm thứ hai, những quy tụ cưu mang nguy cơ phân hóa. Nếu căn cứ vào quy tụ như một hình thức hiệp nhất, thì sẽ làm to, bởi vì dưới hình thức quy tụ vẫn có nhiều phân hóa. Hơn nữa, trong quy tụ nhiều khi lại có cạm bẫy phân hóa do nhiều phía đặt sẵn. Trên thực tế, tại Việt Nam, tôi thấy mấy thứ phân hóa đau lòng sau đây. Thứ nhất là phân hóa giữa giàu và nghèo. Khoảng cách giữa giàu và nghèo xem ra càng ngày càng lớn, ngay trong giới nhà tu. Sửa chữa khoảng cách này không phải là chia đều của cải, nhưng là sửa lại cách đối xử với người nghèo. Thí dụ, quan tâm nhiều hơn đến việc giúp đỡ khẩn cấp và trực tiếp cho người nghèo. Để ý nhiều hơn đến việc xóa bỏ dần chính những nguồn gốc sinh ra cảnh nghèo. Giúp họ và cộng đồng nhận thức được thiện chí và những đóng góp bé mọn của họ. Chúng ta không cao tụng sự nghèo khổ, nhưng chúng ta kính trọng những người nghèo và đánh giá các việc tốt của người nghèo theo cái nhìn của Chúa. Thứ hai là phân hóa giữa những cá nhân và những cộng đoàn. Hiện tượng này xảy ra cả nơi những người đạo đức và những cộng đoàn truyền giáo. Lý do rất phức tạp, như tình hình khác nhau, quyền lợi khác nhau, định hướng khác nhau. Giải quyết các thứ phân hóa này, nếu không tế nhị khôn ngoan, sẽ đưa đến những hậu quả tai hại không lường trước được. Lịch sử giáo hội và các cộng đoàn đã chứng minh điều đó. Thứ ba là phân hóa giữa những nhận định và đánh giá. Hiện nay không thiếu người tốt bị kết án là xấu, không thiếu hành vi xấu lại được coi là vô tội, không thiếu đường lối sống đạo được kẻ khen người chê. Thứ tư là phân hóa giữa những gốc gác, phe nhóm và cấp bậc. Người cùng gốc, cùng phe, cùng cấp bậc gây thành một khối quyền lực riêng, với những định hướng riêng, với những loại trừ riêng. Thứ phân hóa đáng ngại nhất là thứ phân hóa ngấm ngầm, được che giấu dưới những hình thức quy tụ lớn, nhất trí cao,
nhưng chỉ là bề ngoài mong manh, giả tạo. Quy tụ cưu mang phân hóa, nếu không được khám phá kịp thời, có thể sẽ gây nên một khủng hoảng cho giáo hội và xã hội. Đổi mới sai hướng và quy tụ cưu mang phân hóa là hai vấn đề thời sự lớn trong một vụ tại Việt Nam hôm nay. Cả hai cùng có cạm bẫy. Mọi cạm bẫy không bao giờ để lộ nguyên hình, công khai và có báo trước. Riêng trong một vụ, đặc biệt là ở phong trào đổi mới và quy tụ, cạm bẫy sẽ rất tinh vi và kín đáo. Tôi quá bé nhỏ để đưa ra một cách giải quyết toàn diện. Tôi chỉ xin chia sẻ một ý hướng mà tôi cho là nền tảng trong mọi cách giải quyết. Ý hướng đó là những người mục tử nên tăng cường đời sống đạo đức nội tâm. Đời sống nội tâm này phải thực sâu. Với đời sống này, tôi sẽ được Chúa ở lại trong tôi. Người sẽ dẫn đưa tôi trong sứ vụ sống phục vụ cho tha nhân. Nghĩa là tôi sống với Chúa và tôi sống phục vụ cho tha nhân. Phải thực sự đúng như vậy trong đức ái thẳm sâu. Từ đó, sẽ đi vào những việc cụ thể, theo nhu cầu cụ thể, hợp với khả năng cụ thể, dưới ánh sáng lời Chúa dẫn đưa. Những suy nghĩ trên đây là một của lễ hèn mọn, xin dâng lên Chúa vào lòng thương xót trong tay mẹ Maria nhân từ. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về vấn đề mục vụ tại Việt Nam hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu đáp trả tình yêu. Ý nghĩa cuộc sống không phải ở chỗ nó đem đến cho ta điều gì, mà ở chỗ ta có thái độ đến với nó ra sao. Không phải ở chỗ điều gì xảy ra với ta, mà ở chỗ ta phản ứng với những điều đó như thế nào. Vào một ngày giá lạnh trước lễ Giáng sinh tại Hàn Quốc năm 1952, Park Yoon, một phụ nữ mang thai, đã tới ngày sinh con, phải lê lết trên tuyết để tìm đến nhà một người bạn trong nhóm truyền giáo. Chồng bà đã chết ngoài mặt trận, nên bà không còn ai thân quen để nhờ cậy khi hoạn nạn. Để đến được nhà người bạn dưới truyền đồi, bà phải đi qua chiếc cầu gỗ phủ đầy tuyết. Park Yoon cố vịn lấy thành cầu để lết qua, nhưng không thể qua nổi vì quặn đau dữ dội. Bà đành phải tìm một chỗ dưới chân cầu để sinh con. Sau đó, đứa con đầu lòng của bà chào đời. Không có quần áo cho con, Park Yoon chỉ còn biết cởi bỏ những gì mặc trên người. Đặt đứa con vào giữa rồi quấn lại. Bà nhắm nghiền đôi mắt, và chẳng bao lâu, hơi thở của bà trở thành băng tuyết. Sáng hôm sau, cô Watson, một người đã sống và làm việc thiện nguyện nhiều năm tại Hàn Quốc, vô tình lái xe qua cầu. Khi gần đến cầu, xe của cô tự nhiên bị khựng lại vì nhiên liệu đã bị đông lạnh. Không thể đi được, cô bước xuống và tìm cách đẩy. Bỗng nhiên, cô nghe có tiếng khóc trẻ thơ gần đấy. Cô tìm kiếm chung quanh và sững sờ khi thấy một người đàn bà đã chết trần trụi vì cóng lạnh, bên cạnh đứa bé đang khóc trong đống quần áo. phụ ẵm đứa bé vào xe và đem về nhà. Sau đó, nhờ mấy người bạn chôn cất bác Jun. Cô đặt tên cho đứa bé là Supak và nhận nó làm con nuôi. Cô thường kể cho nó nghe câu chuyện ấy, và đứa bé ngày một ý thức hơn tình yêu mẹ đã dành cho nó. Sinh nhật thứ 12 của nó đã đến. Hôm ấy tuyết cũng rơi trắng xóa. Giữa đám bạn được mời để ăn mừng, nó ngây thơ hỏi cô Watson: "Mẹ có nghĩ rằng chú muốn cho con gặp mẹ, nên ngài đã để cho xe của mẹ không chạy được không?" "Có thể lắm con à. Nếu xe của mẹ không ngừng lại, thì mẹ đã không gặp được con. Nhưng mẹ sung sướng vì đã gặp được con, và mẹ rất hãnh diện về con." Nói xong, câu âu yếm choàng tay lên vai nó. Supak cảm động nói với cô: "Xin mẹ cho con ra mộ để cầu nguyện và cảm ơn mẹ đẻ của con vì người đã hy sinh cho con." "Được, chúng ta cùng đi, nhưng con phải mặc thêm chiếc áo bông kẻo lạnh. Hôm nay tuyết lạnh lắm đó." Cả hai đi ra mộ. Tới nơi, Supak xin cô Watson đứng xa một chút, rồi lần lượt cởi áo ra. Cô Watson ngạc nhiên vô cùng, và hy vọng nó sẽ không cởi hết áo vì lạnh, dưới không độ, và nó sẽ chết cóng. Nhưng Supak đã cởi hết áo ngoài, lẫn áo trong, rồi quỳ sụp xuống trên tuyết run rẩy. Một phút sau vẫn không thấy nó động đậy chi, cô Watson chạy tới và ôm nó vào lòng. Cô choàng áo ấm cho nó và nói: "Supak ơi, cô tin mẹ của con trên thiên đàng đã nhìn thấy cử chỉ yêu thương của con và chấp nhận lòng thành của con rồi. Đứng lên, mẹ mặc áo cho con." Nó khóc nức nở và nói với hương hồn mẹ nó: "Có phải mẹ đã chịu lạnh hơn thế này về con không? Làm sao con đền đáp được công ơn trời bể này? Mẹ ơi!" Lặng lẽ và đau đớn, nó ôm chầm lấy cô Watson. Thưa bạn, chúng ta cũng được Thiên Chúa yêu thương, và tình yêu của Ngài đã nhập thể để chứng tỏ điều ấy. Từ khi Ngài chấp nhận thân phận làm người, Ngài đã rũ bỏ tất cả ngôi vị Thiên Chúa, mặc sắc phàm, để có thể sống giữa chúng ta, những tội nhân khốn cùng, nhưng vẫn kiêu căng khước từ Ngài. Tôi nhớ rõ có lần đi viếng thánh địa và thăm nhà thờ nơi Chúa sinh ra. Cửa vào nhà thờ quá hẹp tới nỗi chỉ có trẻ con mới có thể vào cách dễ dàng. Người lớn phải cúi mình mới có thể vào cửa được. Cửa chỉ rộng khoảng 1m20, được viết thánh đường này xây thời Trung Cổ. Thờ xây cửa sụp hẹp là vì muốn ngăn chặn quân khủng bố đang tiến tới sát hại, giày xéo thánh địa. Một linh mục đã cắt nghĩa cửa hẹp như sau: chúng ta chỉ có thể hiểu được tình yêu và đáp trả tình yêu chỉ khi nào chúng ta chấp nhận trở nên con trẻ và bằng lòng cúi mình bước vào con đường thiêng liêng của Chúa. Như bé Supak, nó muốn cảm nghiệm được tình mẹ của nó khi phải chịu lạnh ra sao, nó mới có thể hiểu được tình yêu của người như thế nào. Chúng ta chỉ có thể hiểu tình yêu Chúa cho chúng ta qua cảm nghiệm được yêu ra sao và đáp trả bằng cách muốn đi theo đường ấy tới mức nào. Có thể chúng ta nên trở về cuộc sống đơn sơ của trẻ nhỏ bằng cách tin yêu, đón nhận Ngài và tin rằng chỉ vì yêu mà Ngài xuống thế làm người ở giữa chúng ta. Nếu Chúa vì muốn trở nên gần gũi chúng ta, đã phải chối bỏ vinh quang của người để trở nên một với chúng ta. Còn chúng ta, nếu muốn trở nên một với người, chúng ta phải làm gì? Thiên Chúa chỉ có một cửa là cửa hẹp để Ngài tới gần chúng ta, và chúng ta có thể tới gần với Ngài mà thôi. Cửa đó là cửa mầu nhiệm trẻ thơ. Chúa đã dạy chúng ta trong Phúc Âm phải trở nên trẻ nhỏ để được vào nước trời. Trẻ nhỏ sung sướng và lòng đầy tin yêu vì chúng biết rằng chúng được yêu. Vì thế, chúng luôn nói cười hạnh phúc. Trong khi chúng ta, những người lớn, không có niềm vui nên phải tranh giành của người khác. Với trẻ nhỏ, một tia nắng ấm cũng đủ làm chúng vui tươi hạnh phúc, trong khi người lớn muốn làm chủ mặt trăng mặt trời, để nắng ấm làm tan giá tâm hồn cóng lạnh của mình. John Wiser đã nói, chúng ta không biết phải chờ đợi như thế nào, trong khi đứa trẻ phải vất vả bập bẹ câu Papa và Mama. Ngài muốn được yêu thương, ấm bồng trong tay con người tội lỗi chúng ta. Và Ngài cũng biết rằng, con người không biết yêu thương là gì, chỉ khi nào họ được chiếm đoạt trong tay, họ mới hiểu đôi chút về tình yêu. Thật ra, Thiên Chúa yêu thương con người cách mù quáng, biết bao. Và các bạn thân mến, nhà văn hào Cahen Gibran đã nói về tình yêu. Bạn đừng nghĩ rằng khi bạn yêu, bạn có thể thay đổi được tình yêu. Không được, tình yêu sẽ thay đổi bạn. Nếu tình yêu thấy bạn xứng đáng, tình yêu không muốn gì khác ngoài được mãn nguyện vì yêu. Và nếu tình yêu cần được ước muốn, thì chỉ có những ước muốn này là được tan biến và chảy như dòng suối, hòa lẫn với ca khúc tình yêu. Để cảm nghiệm được niềm đau khi được yêu tha thiết, mang trong mình vết thương khi hiểu được tình yêu và chấp nhận rỉ máu một cách hăm hở vì tình yêu. Để khi thức dậy ban mai, bay bổng với trái tim hồng, cảm mến vì được thêm một ngày để hát vãn yêu thương. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Đức Tổng Giám mục Anthony Bloom, hồi còn trẻ là một bác sĩ vô thần, nhưng đã được ơn Chúa đánh động, và Ngài đã mở lòng đón nhận món quà của lòng tin. Một hôm, có người phụ nữ đầy thiện chí và ước ao tìm kiếm Thiên Chúa đến gặp vị giám mục, để xin một lời khuyên. Ngài bảo bà, khi ra khỏi phòng này, bà hãy tìm cách khám phá ra tất cả vẻ đẹp của một ngày đẹp trời như hôm nay. Đồng thời, bà cũng hãy chú ý tới những gì đang xảy ra trong tâm hồn bà. chẳng hạn như khi bà cảm thấy sức nóng của mặt trời đốt trên lưng, khi làn gió nhẹ lướt qua trên da mặt bà, khi bà thưởng thức mùi thơm của những bông hoa phảng phất trong không khí, và tiếng chim ríu rít trên cành như chào đón bà. Hơn thế nữa, bà hãy rộng mở tâm hồn, đầy tình thương với những người đến gần chung quanh bà. Đến chiều, người phụ nữ trở lại với vị giám mục và nói: Thưa Đức Cha, quả thật, con đã cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa trong vũ trụ, và cũng đã cảm nhận được tình thương Chúa đánh động trong tâm hồn con. Quý vị và các bạn thân mến, các nhà thần học cũng đồng ý rằng có hai con đường chính dẫn tới việc khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa và bước đường của lòng tin. Con đường thứ nhất là tự giác tự chủ, tức là nhận biết sự hiện hữu của chính mình qua những chuyển vận của thể xác và những cảm xúc của tâm hồn, cùng với những đau buồn, vui sướng và khát vọng sâu xa nhất. Nhiều lúc chúng ta nghĩ là biết mình, nhưng có lẽ chỉ là sự hiểu biết nông cạn, giống như phần nổi trên mặt nước của một tảng băng đá khổng lồ. Nhà triết gia Dag Hammarskjöld nói rằng, cuộc hành trình dài nhất là cuộc hành trình trở về với chính mình. Cuộc mạo hiểm khó khăn nhất là khám phá ra thế giới bên trong của tâm hồn mình. Chính vì thế, chúng ta thường đeo những cái mặt nạ, để rồi cuối cùng chẳng biết mình thực sự là ai và muốn gì. Con đường thứ hai là tự thoát, tức là vượt ra khỏi cái vòng của bản ngã, để đi xa hơn, để nhận biết và nhìn ngắm vẻ đẹp của vũ trụ bên ngoài, để yêu thương và mong muốn điều tốt cho người khác hơn cho chính mình, hoặc ít ra là như cho chính mình. Người can đảm tiến bước trên hai con đường ngược chiều đó, tức là như rộng mở cánh cửa lòng, để cho Thiên Chúa bước vào trong cuộc sống họ, và để cho tình thương Chúa chạm tới tâm hồn họ. Đó là bước đường quyết liệt của lòng tin. Thánh sử Matthew thuật lại trong Phúc Âm, sau một ngày đi đường xa mệt nhọc, khi đến thành Caesarea Philippi, nhân lúc Chúa Giêsu ngồi nghỉ với các môn đệ, Ngài lên tiếng hỏi các ông: Các con xưng Thầy là ai? Ông Phêrô nhanh nhậu đáp: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu liền phán bảo ông: Hỡi Simon con Giô-na, con có phước, vì chẳng phải huyết nhục đã tỏ cho con biết điều này đâu, song là do chính Cha ta trên trời đã tỏ cho con biết. Quý vị và các bạn thân mến, trong đời sống mỗi người, chắc cũng đã có lần được đánh động cách lạ lùng bởi một chân lý sâu xa hoặc một biến cố đầy phấn khởi nào đó. Chẳng hạn như khi biết mình được ai đó thực sự yêu thương. Bước đường của lòng tin cũng giống như vậy. Đức tin thường được cảm nghiệm như được Thiên Chúa chạm tới, và trong chốc lát, cảm thấy mình không còn như trước nữa. Đó không phải là kinh nghiệm phát sinh từ trí tưởng tượng, hoặc như hoa trái của trí thông minh tự nhiên, hoặc nảy sinh từ sự bồng bột của tình cảm của con tim, nhưng phải là hồng ân từ Thiên Chúa mà đến. Đức tin vì thế, ngay từ ban đầu cho đến giây phút cuối cùng, luôn là hồng ân của Chúa ban tặng cách nhưng không. Con người chỉ cần chuẩn bị và cởi mở tâm hồn để sẵn sàng đón nhận với lòng khiêm tốn biết ơn. Lạy Chúa, nhiều lúc con tưởng con đi tìm Chúa, nhưng thực sự là Chúa tìm kiếm con theo thời giờ thuận tiện và đường lối nhiệm mầu của Chúa. Chỉ khi nào con biết rộng mở tâm hồn đón nhận mọi sự việc và mọi người chung quanh với lòng thương yêu mến, lúc đó Chúa sẽ bước vào qua cánh cửa tâm hồn mà con đã rộng mở ra. Ước chi cánh cửa của tâm hồn con luôn rộng mở mỗi lần Chúa đi ngang qua, để con được gặp ánh mắt nhân từ của Chúa và được tình yêu Chúa đổi mới. Xin đừng để con dại dột khép kín cửa lòng lại vì lòng ích kỷ, vì một lý do thấp hèn hay chỉ vì một sự tổn thương ti tiện nào cả. Amen.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.